có ý nghĩa ít nhất là ở ba phương diện như sau. Phương diện một đó là đối với cái áp lực của các gia đình khác tôn giáo buộc người Phật tử phải bỏ đạo gốc của mình để có được cơ hội lên xe hoa trong một cái hôn nhân đối với một người mà mình xem rất là tâm đầu dễ hợp. Và phần lớn vì các chùa không có tư vấn về vấn đề vừa nêu, cho nên các Phật tử nam hoặc là nữ đó đã trở thành người theo Chúa giáo bỏ đạo gốc của mình. Hai chúng tôi, đây là một sự lỗ lãng vô cùng từ phương diện của người Phật tử. Quan tâm đó rất là có ý nghĩa. Điều thứ hai đó, ta thử đặt một vấn đề: tại sao người Phật tử, gia đình Phật tử không buộc cái người thương con trai con gái của mình phải đổi đạo theo đạo Phật, mà các tôn giáo khác, cụ thể như là Thiên Chúa giáo, Chính Thống giáo, rồi Tin Lành giáo, Anh giáo, rồi Do Thái giáo, các tôn giáo này có gốc từ Do Thái và Hồi giáo, lại có những cái nỗ lực ép buộc người khác như thế? Đó là sự yếu kém về tâm lý và sự ích kỷ về thái độ sống. Nếu chúng ta không cho phép con em của mình bỏ đạo gốc để đi theo đạo một người khác, thì tại sao chúng ta lại bắt buộc tình huống tương tự với cái người thương con em của mình, và lợi dụng vào tình thương đó mà chúng ta muốn người khác phải bỏ đi cái tự do của mình? Và điều này là vi phạm luật pháp thế giới, vi phạm luật pháp Việt Nam. Cho nên là người Phật tử thì ta phải có được cái sáng suốt, không làm mất lòng của bên người mình thương, nhưng mà cũng không nên làm mất lòng cha mẹ ruột của mình chứ, và cũng không nên từ bỏ cái gốc rễ văn hóa tôn giáo của mình. Và điều thứ ba, nếu như người bình thường đứng 100% về phía cha mẹ của người ấy, buộc mình phải bỏ đạo để đến hôn nhân, thì tốt nhất là không nên đến với người ấy. Vì đến với người ấy sau này chúng ta sẽ còn bị hàng trăm, hàng dài trăm các cái áp lực tương tự như thế. Cứ lấy cái tình yêu làm cái bình phong để tạo cái điều kiện A, quy định B, rồi áp lực C, thì liệu tình yêu trong tình huống áp lực đó có thể tồn tại lâu dài hay không? Về phương diện tâm lý học và xã hội học, theo chúng tôi là không. Cho nên cha mẹ rồi họ tộc của người bình thường được quyền làm áp lực vì họ ích kỷ, vì họ không tôn trọng luật pháp, vì họ lợi dụng. Nhưng mà bản thân người bình thường không vì thế mà lợi dụng mình. Nếu như người đó vẫn tôn trọng tôn giáo với sự khác biệt giữa hai bên, đạo ai lấy giữ, thì cái cuộc tình như vậy đó nó thật sự là tốt đẹp. Và dĩ nhiên có thể cả hai đôi nam nữ này đó sẽ gặp phải cái áp lực từ phía cha mẹ của hai bên, không sao hết. Luật pháp cho phép sau 18 tuổi ta được quyền là quyết định theo quan điểm của cá nhân, và luật pháp Phật cũng tôn trọng như thế. Cho nên khích lệ và thuyết phục cái người mà mình thương tôn trọng cái tôn giáo gốc, để hai bên cùng tìm hiểu nhau sâu sắc hơn. Và nếu áp lực nhiều quá thì hai bên có thể tiến tới hôn nhân mà không cần có sự đồng ý của cha mẹ. Điều đó theo luật pháp nhà nước và theo luật của đạo Phật hoàn toàn không có sai. Tuy nhiên trước khi làm việc ấy thì hãy thuyết phục cha mẹ hai bên thật nhiều lần. Đừng chán nản, đừng tuyệt vọng, đừng bỏ cuộc, và đừng làm cho cha mẹ mình phải tư vấn. Khéo léo sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được. Còn nỗ lực hết mình bằng sự khéo léo khôn ngoan có luật pháp mà vẫn không thành công, thì chúng ta có thể chọn lấy cái con đường là vẫn tiến tới hôn nhân. Đạo ai lấy giữ nữa. Thì sau này về thăm cha mẹ mỗi tuần, cái giận của cha mẹ lúc thế nào cũng có lúc phải vượt qua thôi, chứ không ai giận suốt đời suốt kiếp đâu. Và đó là những điều mà chúng ta cần lưu tâm. Xin đi gọi các.